남보 몽시 흑가무니 박 동당해 석수 연사성맨 동당해 땅미 개 연사성맨. Chúng ta bắt đầu làm cái việc hướng dẫn tu học từ xa. Giờ này là 5 giờ. Chúng ta làm việc tới 6 giờ cũng được. 5 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai và nghiên cứu đến cái bài thơ Lão Khổ. Bài thơ Lão Khổ ở trong Khổ Đế. Và là kỳ này là kỳ thứ 70. Nó thuộc về ngón tay chỉ trăng. Kỳ thứ 70. Tôi nhắc nhở tăng ni trẻ để học Phật, học về giáo lý tứ đế cho kỹ, học về ngũ uẩn cho kỹ. Phật tử cũng vậy, ngũ uẩn không kỹ là các vị mê tín dị đoan suốt đời thôi. Bởi vì trong cái giáo lý ngũ uẩn đó là cái giáo lý đó là dạy cho người đệ tử Phật biết rằng là sắc và tâm đều là không có gì đó nha. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Bất cứ một Bồ Tát nào, một Phật tử nào, một thiền sư nào, khi mà hành tâm, hành tức là mình tu hành, mình thực hành, mình thực hành sâu sắc, thực hành sâu sắc về Tam Tạng Kinh Điển, sâu sắc về hệ giáo lý Bát Nhã, thì cái người đó sẽ soi rọi, sẽ tư duy, sẽ quán chiếu, thấy được năm uẩn là không, sẽ thấy được ngũ uẩn là trống rỗng, là không có gì. Thì lúc đó nó mới là cái người tu hành mới là vượt qua tất cả khổ ách, không còn thứ khổ ách nào có thể tác hại thân và tâm người đó để mà phải gánh lấy những cái quả khổ đau như là khổ đế. Cái quả khổ đau như là khổ đế đây đó là do gì? Phiền não vô minh nó tác động, nó làm cho con người không thấy được cái chân lý, không thấy được cái tánh vô ngã của giảng pháp, không thấy được cái tánh ngũ uẩn giai không. Cho nên đam mê sắc uẩn, tức là đam mê về hiện tượng vạn pháp vật chất, mà đam mê về thức uẩn, tức là đam mê cái linh hồn. Mà cái người nào mà chờ ngày chết rồi rước thầy chùa lại tụng cầu siêu đó, là người đó đam mê về thức uẩn, mê muội về thức uẩn, ngu si về thức uẩn, cho nên tưởng rằng thức uẩn chết rồi nó thành ra cái linh hồn. Rồi cái linh hồn nó biến thành một cái vỏ của quả tiễn liên lục địa, còn các ông thầy cúng đó là tụng cái rồi là nó thành cái nhiên liệu cái nhiên liệu, cái châm cái ngoài, cái nó phục đi, nó đẩy cái vỏ quả thiện liên lục địa đó mang đầu đạn nguyên tử đi tàn phá thế giới. Cái kiểu của các nhà khoa học đó không có trúng đâu. Con người chết rồi, cái linh hồn không thành cái vỏ quả thiện liên lục địa được. Và cái sức chú nguyện của chư Tăng Ni mà mình rước tụng đó không thành cái nhiên liệu đặc hay là nhiên liệu lỏng của quả thiện liên lục địa được. Và những cái ngòi nhang đó không phải là cái ngòi nọ, cái lửa để chấm cái ngòi thuốc nổ để cho quả thiện phục ra lửa, đẩy cái vỏ quả thiện đi qua cực lạc Tây Phương được. Cho nên cái đó là cái sai lầm đó. Cho nên biết là bao nhiêu từ, bao nhiêu ngàn đời tôi không biết, không nói rõ được năm tháng. Nhưng mà cái lối mà tụng cầu siêu để giáng sinh cực lạc đó là hoàn toàn là sai lầm. Dựa vào đâu mà tôi nói các vị sai lầm? Là vì dựa vào cái câu đó: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ác. Bất cứ một Bồ Tát nào mà cái tư duy quán chiếu mà được tự tại, đạt tới cái đỉnh cao của cái thiền định rồi đó, thì người đó sẽ có một cái trí tuệ soi rọi, thấy rõ năm uẩn đều không, năm uẩn đều trống rỗng, năm uẩn không có gì. Còn thì là nó có chịu các cái điều khổ là do vô minh tác động hoành hành, cái trí tuệ không có, cho nên mới chịu các điều khổ. Nó gồm có là 11 món khổ mà ta đang học đây. Và khi mà con người mà nhân duyên nó tan rã đó, nhân duyên hòa hợp thì gọi là cái thân ngũ uẩn, mà nhân duyên tan rã thì nó không còn. Mà không còn thì là sắc quẩn về phần vật chất cũng không còn, cũng không có gì, cũng trống rỗng. Còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là ba cái món đó gọi là tâm sở hữu pháp. Nó là cái sở hữu của tâm vương, của thức quẩn. Nó cũng không còn gì, nó cũng tan rã, nó cũng trả về cho cái chỗ của nó khi duyên hợp. Rồi còn thức quẩn nó cũng trả về cho cái thức quẩn, cho cái tánh kêu bằng thức vô biên xứ. Khi con người chết rồi là cái thức nó trả về cái thức vô biên xứ. Trên nó không thành cái linh hồn. Tôi có từ tôi giảng về không vô biên xứ, thức vô biên xứ để tôi cúng dường cho Phật tử, cho tăng ni trẻ. Làm sao mà con người chết rồi là cái thức nó trở thành một cái linh hồn được? Không có được cái đó, hoàn toàn là sai với kinh điển. Ngũ quẩn giải không thì làm sao là cái thức quẩn lại giải hữu là sao để thành cái linh hồn? Chỗ đó là chỗ sâu sắc, phải thiền định mới thấy thôi. Còn nếu mình không chịu như vậy, có nghĩa là mình không phải là người của đạo Phật, không phải là người đệ tử Phật, vậy thôi. Chứ tôi cũng không ép uổng hay là yêu cầu các vị phải nghe tôi là cái kiểu của tôi làm chi. Tôi không cần cái đó. Phật xưa thuyết pháp cũng vậy, cũng không rất rất muốn cho mọi người nghe để giác ngộ, để được là vơi đi cái nỗi khổ của cuộc đời. Nhưng mà không cầu ai hết, không năn nỉ ai hết, bởi vì năn nỉ cũng không được. Cho nên Phật nói cứ nói, còn ai bằng lòng nghe, ai không bằng lòng thôi. Vì vậy mà Phật chẳng có thèm kéo lê người ta, là bắt buộc người ta, ép ra làm đệ tử mình. Cho nên là đối với tôi, những ông thầy mà lập ra cái tên đệ tử mình mà bắt buộc kẹp với cái thiền viện của mình hay là cái chùa của mình đó, để mà làm ra cái phe của ta đó, để làm thành cái tông phái bắt buộc đó. Nó có cái chữ đó. Thí dụ như tôi giờ tôi đặt đệ tử tôi là phải thích liễu liễu, là thích liễu liễu pháp tri, thích liễu hạnh ngộ, thích liễu liễu thiền đăng. để là phải thêm chỉ liễu liễu trong, đặng cho cái đám đệ tử nó nhớ mình, nó nhớ liễu liễu đường là cái chỗ của thầy nó, cái thứ nó tật lất mà. Làm thầy mà như vậy là dùng ý sai lầm tật lất. Có ý bắt buộc người ta, buộc chân người ta, buộc chân người ta giống như là thả diều á, thả bong bóng á, thả mà không có thả thiệt, thả mà còn có cái sợi dây để có khi nào muốn kéo trở lại kéo. Cho nên cái đó cái dở đấy nè, cái đạo Phật nó có chừng phải chọn lựa là cái đó, lựa cái người nói đạo Phật để mà học Phật, chứ đừng có cảm tình với thầy mình không có được. Cái người mà quý thầy mình là không có được. Tôn sư trọng đạo là đúng, nhưng mà thầy mà nói sai, nói không trúng kinh điển thì phải chọn minh sư khác mà học. Tất nhiên là mình cũng không chửi bới, cũng không ghét bỏ gì ông thầy đó, nhưng mà ông thầy đó là ông nói không trúng. Mình đi mua đồ ăn mà bán không phải bán bánh ăn được thì là mình mua người khác vậy thôi. Mình đói mình đi mua đồ ăn mà ông thầy đó, ủa cái bà đó, cái cô đó, cái chú đó mà làm cái bánh ăn không được, bằng cái thứ bột dở ẹt mà còn có lộn sạn sỏi rồi dưa giái bày hành nữa thì mình ăn không được, mình mua gì khác. Mình không mua cái ông đó cái bà đó nữa vậy thôi, chứ đâu có gì đâu mà sợ tội lỗi. Cho nên nếu thầy mà học đạo mà dạy mà không có thấy giải thoát gì hết á thì mình kính gì diễn chi vậy thôi. Cho nên không có ràng buộc. Tôi nói tất cả những cái điều tôi nói từ mấy mươi năm nay tôi không có ràng buộc một người nào theo làm học trò, làm đệ tử, ruột hay đệ tử gia gì hết. Nghe phải thì nghe, còn nghe không phải cứ bỏ cách dễ dàng. Tới ngay tôi nói cái đó tôi nghe không được, cũng vẫn bình thường không có gì hết. Tất nhiên là tôi nói có những cái nó sâu sắc, bởi vì có người nghe không được. Nghe không được có người ta bất mãn, ta bất bình, ta cự nữ kiểu nào đó cũng không sao. Tuy nhiên là tôi vẫn hy vọng là người ta có thể hiểu được là quý, cảm ơn. Cho nên cái chỗ học sâu thì nó có lợi ích gì lắm. Cho nên đừng có quý trọng cái thứ mà cầu siêu. Cầu an thì không được rồi, an sao được mà an. Chạy xe hơi là phải cẩn thận chứ, uống rượu mà chạy xe thì một ngàn ông thầy cầu an cũng không được. Uống rượu mà rượu Hennessy, Napoleon mà uống cả xì vậy đó, mà chạy xe hơi thì không có cầu an cái gì được hết á. Cả những ông thầy cũng vậy, ông thầy mà uống bia nhiều quá cái bụng nó trình bình ra lớn, rồi huyết áp cao mà uống cái đó vô nó là đứt bóng rồi, chứ không có cầu an cái gì được hết á. Cho nên là vì cầu an là tôi có làm bài thơ là ta đã cầu an khắp bá gia, giờ này bệnh tử thúc thôi ta, Nam mô Phật cứu cho con với, dân dẫn từ xa không được đâu, làm sao cứu được, nhậu quá trời thì cái bụng nó dậy thì sao cứu được. Cho nên là cuộc sống là phải có điều độ, phải giữ gìn tâm quy, phải giữ gìn ngũ giới, đó là cuộc sống người Phật tử tại gia nó an lành lắm đó. Chứ rượu đế mà uống như hũ chìm Napoleon là Hennessy, rồi rượu đế uống như hũ chìm mà lái xe thì cậu ăn cái gì? Thì còn siêu thì siêu đi đâu không có đâu. Đức Phật Thích Ca là xuất ly tam giới ngay quê mẹ, ngay nước Ấn Độ thành Phật. Thành Phật xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cái cõi mà Đức Phật ở, gọi là cõi Ta Bà đó. Cõi Ta Bà là cõi chung cho nhân loại để chịu khổ đó, gọi là cõi Ta Bà. Hiện nay hơn 8 tỷ nhân loại ở trong cái trên cái mặt địa cầu này đều là bị khổ hết. Trong 11 món khổ của khổ đế này đều bị hết. Thế thì là những người nào mà bị khổ, gọi đó là người đó ở cõi Ta Bà. Bất cứ là ở đâu, nước nào, kể cả những nước văn minh như là nước Anh, như là nước Mỹ, như là nước Đức, nước Pháp, rồi có văn minh hơn nhiều nước đó, mà vẫn bị khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, vẫn bị sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, vẫn bị ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn si thành khổ. Do vậy, hãy người nào còn vướng trong 11 món khổ đó đều gọi là người ở cõi Ta Bà. Mà Đức Phật là người xuất ly tam giới ngay quê mẹ, có trí tuệ vượt ra tam giới, không còn vướng mắc vào cái cảnh dục lạc, cái cảnh đam mê vật chất, cái cảnh mà duy tâm siêu hình, vượt qua ba cái đó gọi là vượt ra tam giới, thành đấng nhân sư tại cõi này. Và vượt ra tam giới là Đức Phật nghĩa là không còn 11 món khổ như vừa nói. Do vậy cho nên là Đức Phật vượt ra cõi Ta Bà, chứ không phải là Đức Phật bay cao nhảy xa hay là lên mây lên trời gì hết đó. Học đạo là phải học vậy đó. Vì vậy mà giảng sanh cực lạc là cũng ngay bây giờ đó, vừa tu vừa có giảng sanh cực lạc thì mới đúng, vừa tu vừa có nhập niết bàn thì mới đúng. Chứ mà biến cái linh hồn thành như cái vỏ của quả tiễn liên lục địa như nói nãy giờ đó là tu sai rồi, dạy sai rồi. Do vậy mà ta đọc cái câu đó là mỗi các vị tiền bối đó, tổ thì cũng có ông giỡn chứ không phải là không. Nhưng mà những cái ông mà giỏi ta sắp cái nghi thức tụng niệm đó, tụng cái đó là để mà học cho thuộc chứ không phải là tụng để mà lấy cái tụng để cầu nguyện. Thì cái bài mà Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không độ nhất thiết khổ ách, là câu đó đó nó rất là hay. Bất cứ một Bồ Tát nào mà cái pháp quán chiếu tư duy tự tại đạt tới cái chỗ kêu bằng bát nhã ba la mật đa mà được đạt tới cái đỉnh hành tâm tức là thực hành sâu sắc, thì cái vị Bồ Tát đó sẽ soi rọi, sẽ quán chiếu thấy rõ được cái tính của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là không có gì, là trống rỗng. Mà cái thân này là thân ngũ quẩn, là cái thân sắc thọ tưởng hành thức hợp lại, mà thấy nó trống rỗng có nghĩa là không còn đam mê, không còn luyến ái, không còn chấp mắt nó nữa. À, do vậy mà nó vượt qua cái tất cả những cái khổ. Cái khổ mà có là do nó tác động, nó hoành hành với cái thân ngũ uẩn mê muội. Mà cái thân ngũ uẩn đó mà đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ hành tâm bát nhã rồi thì là y như là Phật Thích Ca vậy đó, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Chỗ đó mà không chịu học á, thì đừng có kể mình là Phật, là đệ tử Phật Thích Ca nữa. Cầu nguyện gian sinh biến cái hồn mình thành cái vỏ quả tiễn liên lục địa đó thì không phải là đệ tử Phật Thích Ca. Đừng có lại bắt công, lại vô chùa lại Phật tượng lớn bao lớn bao cao cũng đều lại bắt công mà thôi, chứ không có được cái gì hết á. Bởi vì trong con Phật đó không có tâm can tỳ phế thận, trong cái bụng con Phật đó không hề có ngũ tạng lục phủ, không hề có ngũ quan tứ chi. Con mắt của Đức Phật là do kiến trúc sư, do nghệ nhân, do điêu khắc gia nó chạm thì làm sao mà thấy được. Cái miệng nó cũng do là nghệ nhân điêu khắc gia nó chạm thì làm sao mà ăn được. Lỗ mũi thì có cái dạng đó vậy chứ không có lỗ lấy gì thở, mà không thở được, không thấy được, không ăn được. Ở trong bụng thì không có bao tử để chứa cơm, chứa nước, rồi ngũ tạng lục phủ không có thì sao gọi là Phật được. Cho nên là lại những cái tượng lớn đó coi chừng nha, bỏ tiền ra mua rồi đem về lại cực đó. bỏ tiền ra cả chục tỷ gì đó vậy đó, mua Phật đồng đem về đánh bóng chùa cho láng, rồi lại lại té ra coi ra thì là ông này không có đi cầu đi tiêu gì hết, cũng mà không có đi tiêu tất nhiên là họ không ăn tất nhiên là không có ăn, không có gì để ăn được hết, mà không ăn được thì làm sao gọi là Phật được. A Di Đà Phật nói cái này người ta nói tôi nói tục tiểu, người ta nói tôi nó hổn chứ không có hổn đâu á, thiệt tình lắm mà chứ không có hổn mà. Cho nên người ta ghét tôi dữ lắm là chỗ đó, tại vì tôi không phục tùng những cái mà không có lý. Tôi học rằng là tạo chút có cầu minh, đọc thơ cầu lý, người ta đốt đuốc là để ta lấy ánh sáng, ta cần ánh sáng của đuốc cho ta mới đốt đuốc, thành ra đốt đuốc là để cần dùng ánh sáng, còn đọc sách đọc kinh ta tìm cái lý, chứ đọc kinh mà không có lấy lý lấy nghĩa thì đọc để làm gì, đọc nguyên ngày vậy đó rồi lại cái ông mà không hề là có biết cái gì hết, mà mình tưởng tượng là mình lại Phật ở đâu ở trong đó. Tuy nhiên sách cũng có câu rằng dĩ quyển độ chân, thì ta tạo ra những cái tượng vậy để tượng trưng, cũng như mình quý ai đó mình thấy bức hình để tượng trưng, có bức hình đó mình nhìn qua cái cái người này hồi xưa vậy đó chứ mà có đạo đức lắm đó, tốt đó thì cũng được, nhưng mà đặt trọn cái niềm tin mà ở nơi cái tượng đó, cái cốt đó là sai rồi. Cho nên là nói rằng đánh đổ hoàn toàn cái tượng Phật nào đó thì tôi cũng không có đánh đổ làm chi, nhưng mà nếu có cái chỗ thờ, cái chỗ tượng trưng thì mình phải biết đó là cái chỗ tượng trưng, cái chỗ để mà dĩ quyển độ chân, lấy cái giả cái hư cái ảo để mà nhắc nhở cho cái người sơ cơ chưa biết đạo, thì chùa chiền cũng không phải là một cái sự tội lỗi lớn lao, nhưng mà biến chùa chiền thành cái chỗ để kinh doanh hiền thánh đó, kinh doanh trời Phật, kinh doanh quỷ thần đó, thì cái đó là tội ác à, cái đó là làm văn hóa sai lầm, là nó giết chết từ thế hệ này cho tới thế hệ khác, làm thầy thuốc sai lầm là giết chết một người hai người. Mà làm nhân quá sai lầm nên giết chết từ thế hệ này từ thế hệ khác, chỗ đó phải để ý đó, tăng ni trẻ để ý đó, Phật tử cũng để ý đó, chứ không là uổng tiền đó nha, tiền ai làm cũng cực khổ lắm chứ không có dễ đâu á, mà đi mua một cái hình tượng mà không có được gì hết để lại là uống của mà uống công nữa đó, uống cuộc đời nữa đó. Cái đó gọi là nhắc nhở tu học từ xa là vậy đó, chưa cần nói kinh. Bây giờ các vị muốn tôi tụng kinh, tôi tụng từ đầu tới cuối một quyển kinh cho các vị nghe. Tôi không phải là tụng kinh cầu an cầu siêu bình thường mà tôi thuộc lòng như người ta đâu, mà tôi còn thuộc những cái thứ luật cơ, kinh luật nữa cơ. Như thức học là tôi tụng từ đầu tới cuối rồi, không cần dở ra, tụng từ đầu tới cuối thôi. Ví dụ như đại thừa bát pháp luận tôi thuộc từ đầu tới cuối thôi, còn ví dụ như là đại thừa khởi tín luận là cũng thuộc cái là nắm vững từng vấn đề, chứ đừng nói rằng tôi không tụng. Tôi tụng chứ, nhưng mà tụng là gì? Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để tìm hiểu cái lý, cái ý Phật dạy cái gì, cái lời Phật dạy cái gì. Kim Cang Bát Nhã cũng tụng nằm lòng đó, gần như là nằm lòng đó, không có ai bắt tả bài chi, chứ gần như nằm lòng á, cho nên là mình mới hiểu được chứ. Rồi mình đi dài ngoài dưới bóng cây rừng vậy đó, mình moi một câu nào ra đó là mình thiền, ta gọi là thiền hành là vậy đó. đi ở dưới bóng cây mát vậy đó, rồi mình nhớ một câu nào, ví dụ như là Như Lai đắc anh nào đa la tâm biệt tâm bồ đề gia, Như Lai hữu sở thiếu pháp gia, Đức Như Lai có được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Như Lai có thiếu pháp không? Phật nói rằng này tu bồ đề, Như Lai không có đắc anh nào đa la tâm biệt tâm bồ đề gì hết. Như Lai không có đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết, tại vì Như Lai nhìn nhận pháp nó bình đẳng, không có xen cái nhận thức phân biệt, lấy bỏ khen chê thương ghét, gọi đó là Như Lai được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Này tu bồ đề, tại vì Như Lai không có cái tướng ngã, không có chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, gọi là Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ Như Lai nào có chứng gì đâu, thí dụ vậy. Mình nhớ câu đó vậy đó, rồi mình đi vậy đó, rồi mình nhớ như vậy đó, rồi mình học cái hạnh đó, mình học cái hạnh viễn ly đó, học cái hạnh đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả đó, thì mình đi với bóng cây rừng vậy đó, gọi là thiền hành. Mình đi về dài ở trong trên đường đi vậy đó, đường đi cái chỗ tịch tỉnh vắng lặng với bóng cây rừng vậy đó, gọi là thiền hành đó. Thì mình cứ mình moi trong đầu mình ra mình xài, chứ phải ngồi đó tụng chi, tụng nguyên bộ để làm gì. Cho nên thuộc kinh rồi là cứ moi ra vậy đó, moi ra mà tư duy mà quán chiếu. Tình cờ mình đi trên đường đó, cái rồi đặt cái vấn đề là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, mình đi vậy mình moi ra mình nhớ, Nhật Bổn mới động đất đây, động đất đây, cái trận động đất này là nó coi như là nó làm là rung động, sắp sụp đổ một cái nhà máy hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử đây, nguy cơ nghĩa là có thể từ nước Nhật mà ảnh hưởng cả những nước xung quanh gần đó của thế giới đó. Rồi còn núi lửa phục lên đây, ở Indonesia đây, ở Tân Tây Lan cũng mới bị động đất đây, đó chẳng phải là quốc độ nguy thí đó sao? Cứ moi cái đó ra, thế gian là vô thường đó, sụp đổ nhà cửa, nó đổ ầm ầm, còn xe hơi chạy hàng loạt vậy đó, mà nó sóng thần nó chụp lên cái nó làm như là những chiếc lá tre khô và rụng nổi trên cái mặt nước sóng sao vậy đó. Thế thì cái đó là Phật dạy nó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí đó, còn gì nữa mà nghi ngờ. Do vậy mà cái người học đạo người ta tập thấy cái đó, quán chiếu tư duy cái đó để mà viễn ly cái ngã và cái ngã sở hữu. Tài sản, sự nghiệp, lâu đài, đất đai, nhà cửa, đó là ngã sở hữu, còn bản ngã là cái thân ngũ ấm của mình đây. Phải tập viễn ly nó mới nhẹ. Nếu đam mê cái thân ngũ ấm này thì nó sẽ đau khổ tràn ngập, nó sinh ra cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, đó là cái sở hữu của tâm vương đó. Cho nên phải thấy cho được cái tánh người dai không, không có gì của ngũ quẩn, mà thấy được cái tánh không có gì của ngũ quẩn, đương nhiên là phải đừng bao giờ mê cái linh hồn. Cho rằng có linh hồn là không thấy được cái tánh ngũ quẩn dai không của Phật dạy thì sẽ không được cái gì hết. Còn tiền bạc bỏ ra cả ngàn tỷ không ăn thua. Đó là nhắc nhở đó, phải nhắc nhở thôi, còn không là tu sai dữ lắm, truyền bá kinh Phật không trúng, nói lòng vòng cút cuối cùng rồi để thầy muốn cất cái chùa ngàn tỷ, 150 tỷ, thầy muốn xây cái tháp cho thầy, để chết rồi thầy được nhắm mắt. Trời Phật ơi, nói như vậy thì làm sao mà nói kinh được? Ngũ quẩn mà không thấy dai không thì làm sao mà nói đạo Phật cho trúng được? Rồi bây giờ vô cái bài bữa hổm chúng ta đã nghiên cứu tới là khổ khổ rồi, hành khổ rồi, hoại khổ rồi, ba cái món đó gọi là tam khổ. Rồi bữa trước mình nói tới sanh khổ rồi, bây giờ nói lão khổ nha. Sinh khổ đó nói vậy thôi, chứ nếu mà tăng ni mà còn học đó học nữa đó, phải học thuộc lòng đó. Sinh khổ là gồm có bốn câu thơ là: ngày bụng mẹ gây cho thân sự sống, 12 nhân viên độc quyền bảo hộ cái thân côi. 12 nhân viên đó sầu lắm, cho nên là nếu mà tăng ni là cần phải học kỹ 12 nhân viên nữa cơ. Tam độc tứ ma bọn thập sử do thập kiền, tam độc phải học thuộc kỹ nè. Cái chữ tam độc đó mình phải nghiên cứu, chữ tam độc đó là thành những gì, nói là nó rộng ra cho Phật tử nghe. Còn sân độc đó là vừa vào đâu mà nói nó là sân độc. Si độc là tại sao si gọi là độc, chữ si đó tức là vô minh đó, là tên nói vô minh là nó rộng rãi hơn cái nghĩa của chữ si. Do vậy mà về cái đại thừa bất pháp luận đó, người ta nói tham sân về vô minh, chứ chữ si đó nó không đủ, nó cái sức chứa nó không rộng bằng cái chữ vô minh, nên nó tham sân về vô minh. Cái chữ si thường thường á, người ta dịch nghĩa si lại là ngu si, không đủ. Ngu si là gì kia đó, là một cái gì đó không biết rõ được, học không thuộc hay gì đó, ta cũng nói thành nó ngu si. Con nó ngu si dạy hoài dạy không thuộc. Còn chữ vô minh này là cái nghĩa đó, nó chứa đựng bao la vô tận, bất cứ một thân việc làm của thân, của miệng, của ý mà không phù hợp chân lý đều là con đẻ của cái chữ vô minh. Cho nên cái chữ tam độc đó học là phải học cho kỹ đó. Tham sân về vô minh ha. Rồi tứ ma đó là thiên ma là con trần đó. Theo kinh sách là cái người mà được cúng tiền ngàn ngàn tỷ đó, con trần đó, đó là cái sức cám dỗ của thiên ma đó nha. Thiên ma nó có cái một cái thủ thuật cám dỗ của nó ghi gớm vậy đó. Nó làm cho mình không có tu được, mình mê cái đó. Mình mới được cái chùa là 30 tỷ vừa cất rồi là có người cho cái chùa khác là 20 tỷ nữa. Rồi mới lãnh chùa 20 tỷ này vừa rồi cái có người khác cúng cho cái chùa 100 tỷ nữa. Mà ta cứ ta lại ta cúng vậy, ta đưa tiền cho mình bằng sao mình không mê được. Cho nên mê riết rồi mình làm từ một cái chùa tới hai cái chùa tới ba cái chùa tới 10 cái chùa. Rồi cái mời mình đi qua quốc nó cúng cho cái chùa nữa là 30 tỷ nữa, 300.000 đô nữa. Cái mình bay ra ngoài quốc lãnh chùa 300.000 đô, cái mình xẹt qua bên nước khác mình lãnh cái chùa nghĩa là 1 triệu đô nữa. Đó, cái đó đó theo ra đạo Phật là thiên ma đấy. Nó cám dỗ, nó mê hoặc ghê gớm lắm. Thiên ma là gì? Là cái sức cám dỗ, là sức mê hoặc. Tôi nghe nói bạn tôi đó có ông nó cũng ngon lành đó, mà ông đi ngoại quốc rồi có cái bà nào đó đem lại hiến luôn cả xác rồi. Hiến xác cho bà, nghe nói bà cũng đẹp lắm mà cũng giàu nữa, thiên cái bằng đại gia hay gì đó. Rồi là người ta chừng muốn nghỉ chơi không thương nữa, có được đem truyền hình đem hình ảnh của mình đang yêu đương á, cái được khoe lên trên mạng á, trời đất quỷ thần, tôi nghe cái đó tôi cười hết sức. Làm cho một đồng đạo, một sư huynh đệ tôi đó thất điên bát đảo đấy, cái đó thiên ma đấy. Lúc đó giai đoạn nó yêu ghê gớm, đem lại cám dỗ năn nỉ mình yêu, rồi là mình tu chưa cao là dễ yêu lắm, rồi nó âu yếm nó dỗ về, rồi tiền bạc nó tung ra hàng trăm tỷ vậy đó. Cái rồi mình yếu, yếu vô rồi ít nữa nó Trần Thiên Ma nó nghỉ chơi. Cái này là Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ nha. À, nó quậy cho mình hư đạo đức là cái nó nghỉ chơi. Nghỉ chơi cái rồi bây giờ có internet là kia, cái nó đưa lên trên mạng nó tố ông sư huynh tôi. tôi nghe ổng làng đời mà ổng sợ dữ lắm. Mà ổng không gặp tôi à, chứ ổng gặp tôi là tôi dạy, tôi quá dạy cái con Thiên Ma đó cái một. Trong vòng 5 phút là sạch con Thiên Ma. Tại vì sư huynh tôi nó không có đạo lực. Chứ tôi quá dạy cái một. Rồi có người Phật tử cũng nói về cái vụ đó ngoại quốc, rồi Phật tử cũng về nói với tôi, rồi tôi nghe tôi cũng cười thôi, chứ giờ mình đâu mà giúp đỡ gì nữa được. Chứ đồ bỏ Thiên Ma nó nhậm gì. Nhưng mà coi chừng tăng ni trẻ coi chừng Thiên Ma. Ở Việt Nam này cũng mới có thằng học trò tôi nó bị Thiên Ma kéo này. Thiên Ma nó cho cả nhà lầu, nó cho cả xe hơi mà. Đó là sức cám dỗ đó. Cho nên có chừng là nhiều chùa đó không phải là ngon lành đâu rồi nha. Thiên Ma là cái cám dỗ vật chất. Còn phiền não ma là cái cám dỗ của tâm tư. Rồi ngũ ấm ma là thân mình đó. Rồi tử ma là chết chóc đó. Cái đó phải để ý đó. Ai cũng đều phải cảnh giác hết, chứ mình không cười ai hết á. Nhưng mà nó là một sự thật. Ta đọc tứ ma bọn thập sử thập triền. Thập sử thập triền tức là vô minh không đó. Cho nên cái chữ vô minh nó mới chứa đựng được cái cả thập sử thập triền. Thập sử thập triền nó gồm ở trong cái từ căn bản phiền não và tùy phiền não, căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Cho nên cái chữ si đó, tham sân si đó là phải nói là tham sân vô minh mới chứa đựng hết. Chữ vô minh nó chứa đựng cả thập sử thập triền. Thập triền thập sử nó tức thành hữu lộ chi nhân, nó tác động với lục căn lục trần, nó làm cho lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Cái chữ vọng tác nó hay vô cùng, mà tăng ni đâu có biết đường mà học đâu. Tăng ni mà không có học mà không có thiền định tu sâu là không có biết được cái chữ đó. Cái bài tôi đọc cái bài đó, cái văn chương nó hay lắm. Lục căn lục trần thập triền thập sử tức thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Cái vô biên chi tội đó là do lục căn lục trần nó vọng tác. Chứ lục căn lục trần nó tự nó không có làm. Lục căn nó không có làm gì nên tội hết. Lục trần cái thì sắc, thanh hương vị xuất pháp, nó là sự vật hiện tượng. Nó là cái đối tượng thấy nghe ngửi nếm xúc biết của sáu căn. Còn sáu căn là cái chủ thể soi rọi lục căn lục trần. Thì hai cái đó đâu có tội lỗi gì đâu. Cũng như con mắt mà nhìn cái cành hoa đâu có làm gì ra tội lỗi. Còn con mắt nhìn thì con mắt nhìn lại cũng có xấu xa gì đâu. À, ấy thế mà là cái vọng tác đó là hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Cái hoa nó không có tính là mê người, mà người tự mê hoa. Đấy, cái đó là gọi là vọng tác. Cho nên cái chữ vọng đó mà thiền định tu tập mới thấy, để mà hóa giải cái vọng đó. ai cũng có thể hóa giải được, nhưng mà khó chứ không phải vậy. Nó vọng tác vô biên, nó không có gì mà nó tác hại ghê gớm. Rồi tôi nhớ lại cái câu nói mà chữ một chữ vọng nữa, tôi mê mấy cái chữ đó. Tuy tần trục, trục cảnh ngã pháp quạnh sanh. Chữ quạnh cũng là hay. Vô minh cứu cánh nó vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Ghê gớm rồi. Cái chữ đó là cái chữ sâu sắc. Mà nắm được nó rồi, tư duy quán chiếu được nó rồi là phải nói là học đạo Phật mê đó. Tôi rất mê. Từ tầng trục cảnh là mình chạy theo tầng, đua đòi theo cảnh, đam mê theo cảnh. Rồi cái tướng chấp ngã, cái tướng chấp pháp nó quạnh sanh. Quạnh sanh tức là nó bất chợt, nó thình lình, tình cờ mà nó sanh ra. Chứ còn cái tướng ngã không hề có cái ngã là cái gì cả. Cái tướng chấp pháp cũng không hề có cái gì để cho mình chấp. Vậy mà cái tướng chấp ngã chấp pháp nó tình cờ, nó bất chợt, nó nảy sanh ra, nó thoát sanh ra. Chứ quạnh là có nghĩa vậy. Nó bất chợt, nó nảy ra, nó thoát ra, thoát sanh ra. Chứ quạnh hay vậy đó. Vô minh cứu cánh vọng thành, nó vọng thành tham sân si mạng. Chứ tham si mạng nó không có cái thiệt. Nó do cái thọ quẩn và tưởng quẩn mà nó thành. Cho nên là học ngũ quẩn là ta nghiên cứu tới chữ thọ hay lắm đó. Chữ thọ cũng là vọng. Bởi vì ngũ quẩn dạy không thì thọ đương nhiên là phải là không. Cho nên là thọ nó có ba thứ thọ: lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thọ lạc tức là mình được tiền của sự nghiệp gì đó mình vui, thì cái thọ đó của mình cũng phải biết nó là dai không đó. Rồi tưởng cũng vậy, mình tưởng tượng một cái gì đó để mình đam mê, mình ưa thích gì đó, thì cái tưởng cũng là dai không. Sắc quẩn dai không thì thọ quẩn cũng dai không, tưởng quẩn cũng dai không, hành quẩn cũng không, thì thức quẩn cũng không. Cho nên cái này là phải thiền định rồi mới thấy nó sâu sắc dữ được. Mà Đức Phật Thích Ca thấy rõ cái đó, thấy rất rõ cái đó. Khi mà thành vô thượng bồ đề rồi thấy rất rõ cái đó. Cho nên là đem ra triển khai dạy cho đệ tử là vô cùng chính xác. Tăng ni trẻ phải học cái đó. Còn không học là nói tê 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 ngoài da giống như tấm. Tấm mình mẩy dơ dái mà không có. Họ không có xà bông, không có xà phòng, rồi không có bàn chải, bàn chà, không có cái khăn để lau. Chà đó thì là tấm trê 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 còn hôi quách. Tấm mà số nước trê trê giống như trẻ con tấm này, cái cơ thể hôi quách. Thành ra phải có tư duy, có thiền định đi sâu mới thấy rõ cái đó. Tâm độc tứ ma bọn thập sử thập triền, nô lệ chúng trọn đời thì còn chi là an lạc. Nô lệ cho tâm độc, cho tứ ma, cho thập sử thập triền. Thập sử thập triền, tôi xin nhắc lại, nó là cái tên khác của kiến hoạt và tư hoạt. Mà tôi đã nói nhiều về kiến quan và tư hoạt cho Phật tử là không biết bao nhiêu trăm lần rồi. Đương nhiên là cũng có nói cho Tăng Ni nghe đó, mà Tăng Ni lẽ ra là phải học kỹ rồi, mà nếu mà các vị mà không chịu thuộc kỹ đó thì các vị nói không dính dáng gì kinh điển suốt đời đó nha. Dầu là được phong hòa thượng rồi, nói thật vẫn cứ thật đi. Chứ mới được phong hòa thượng rồi là chắc ăn không? Hòa thượng chẳng qua là đủ tuổi ta phong vậy thôi. Chứ đâu phải hòa thượng là chắc ăn gì đâu. 60 tuổi rồi thì đem cái điệp lại, nói rằng tôi năm nay đủ 60, yêu cầu phong lên vậy thôi. Cho nên cái đó không có gì chắc ăn hết. Rồi bây giờ mình nói về lão khổ đây. Lão khổ là cái khổ thứ năm ở trong 11 món khổ đế. Làn tóc bạc báo tin nửa đời hương thánh. Hồi đó có một người huynh đệ tôi, anh có viết cái câu làn tóc bạc đưa tin quỷ sứ, gốc răng long điềm chỉ quy âm, càng tài càng sắc càng dâm, càng cho đọa lạc càng lầm mà thôi. Cuộc hành lạc một thời ham tiếc, nẻo luân hồi muôn kiếp đắng cay. Cái đó là tôi cho là được đó. Nhưng mà còn hai câu sau này là khi mà tôi học sâu rồi đó, tôi không chịu. Tôi không đọc mấy câu đó nữa. Nhưng mà giờ tôi đọc cho đệ tử, cho Phật tử nghe chơi thì được. Chứ hai, chứ tôi nói tới đó thôi rồi. Phút sau này là đáng lẽ là phải bỏ nè. Làn tóc bạc đưa tin quỷ sứ, gốc răng long điềm chỉ quy âm, càng tài càng sắc càng dâm, càng cho đó là càng lầm mà thôi. Cuộc hành lạc một thời ham tiếc, nẻo luân hồi muôn kiếp đắng cay. Bỏ ra nghe, đến khi sắp xuống diêm đài mà thịt xương đau nhức chân tay rụng rời. Đó, sắp xuống diêm đài đó là cái chữ đó tôi không chịu đó. Diêm đài tức là cái cảnh của thập điện minh vương, rồi có quỷ sứ rồi đó. Cái đó là nói của cái người tầm thường, của cái ông mà như cư sĩ khuyến tu hành văn ở Trung Quốc. Mà cái ông đó là cái người cư sĩ này chắc chắn là không có giỏi lắm đâu, nhưng mà ông có lòng, ông có cái tâm tu, mà ông chưa có đạt cái đại thừa Phật học. Rồi ông tin là trên thì có trời, dưới thì có địa ngục diêm vương á mà. Thì cái đó là cái tin đó là cái tin, cái đức tin của nhiều người. Mình cũng không trách chê gì, tại cái thời kỳ như vậy nó không có minh sư soi đường dẫn lối thì lấy gì mà người ta biết. Cho nên là cái tư tưởng đó là cái tư tưởng cũ của một cái thời đại mà Phật giáo không được thịnh hành. Cho nên là nói đến khi sắp xuống diêm đài, thịt xương đau nhức chân tay rụng rời, vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con thảm thê kể lễ khóc than, dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được đâu. Kẻ sống ở nặng quằn gánh tuổi, người chết đi dông rủi pháp hồn. Đây, chỉ pháp hồn tôi cũng bỏ đó nha. À, hồi đó là tôi đọc tôi khen sư huynh tôi lắm, nhưng mà tới chừng mà tôi mình gọi là đạt ngộ, liễu ngộ đại thừa rồi đó, là mấy cái đó tôi quét bỏ một cái rẹt. À, không có chịu pháp hồn. Kẻ sống ở nặng quằn gánh tuổi, người chết đi dông rủi pháp hồn, đường âm mờ tựa đêm hôm, mà trông ra quạnh quẻ bồn chồn thảm thê. Đây, cái đó là quét sạch. Đường âm mờ tựa đêm hôm, mình không có đi đâu, đường âm hết trơn á, ngủ quẩn giải không mà nó trả về cho thất đại, không có đường âm nào hết á. Trông ra quạnh quẻ bồn chồn thảm thê, không có, cái đó là ảnh tả thôi. Rồi đây, cái này bỏ nữa đây nè. Nại hà đến lạnh tê gió lốc, một quỷ môn sang ghê gốc tiếng thương. Ui cầu nại hà, rồi có mạnh bà rồi cho uống thuốc lú đó. Trời trời ơi, cái đó không được. Cho nên tôi dặn các Phật tử nha, tăng ni trẻ nghe, làm chùa đừng có dễ nghe, thập điện minh dương có mạnh bà cho uống thuốc lú rồi đó nha. Có cái cầu nại hà đi ngang qua, người nào có phước thì đi khỏi, còn người nào mà làm tội đi ngang đó cái rung rẩy rồi té xuống cầu nại hà cái rắn ăn láo dữ à. Nãy hà đến lạnh tê gió lốc của quỷ môn sang ghê gốc đến thương dầu. Gì đó, thôi không nghe nữa, cái bài dài lắm. Dài lắm, đọc nghe thì văn chương của sư huynh tôi đó, ảnh hồi đó tụi tôi học thơ. Học thơ rồi mỗi một người làm bài thơ để mà nạp cho giáo sư. Mà ảnh dịch cái bài đó đó, nghe đàn giáo sư cũng khen đó mà. Còn tôi thì làm biến lắm, biểu là mà tôi làm sơ diễn bài, tôi nạp cho có chừng đặng mình được học vậy thôi à. Chứ không có làm xiên. Còn sư huynh tôi là ảnh làm cái bài đó tôi đọc mê quá. Nhưng mà khen là khen về cái bài thơ, chứ còn cái nội dung giáo lý của đạo Phật khi mà liễu đạo đại thừa rồi đó là quét bỏ, chỉ lấy những cái lời lẽ ngọt ngào bay bướm của thơ thôi. Cho nên tôi giờ hơi khó đấy. Những cái mà tôi đã chấp nhận 50 năm trước, bây giờ tôi có thể bỏ cái rột vậy, quét bỏ cái rột, cái sạc vậy. Mà đương nhiên là phải vậy chứ. Trên bước đường tu học là mình phải vậy, mình mới gọi là mình có phát huy cái trí tuệ chứ. Văn như tư như tu nghe rồi phải suy nghĩ rồi mình giác ngộ từ từ thì mình thấy cái đời cũ, tư tưởng cũ, tư tưởng mục bở, tư tưởng dở, mình phải bỏ đi. Còn cái nào là vàng ngọc thiệt mình mới lấy, còn cái nào là sạn sỏi rác rưởi thì mình phải bỏ đi. Trên đường tu là phải vậy, cái đó không có tội lỗi gì hết á. Ví dụ như hồi nhỏ mình ăn cơm đổ, cha mẹ mình nói ăn cơm đổ vậy đó, đừng ăn cơm đổ vậy, ăn cơm đổ vậy đó là quỷ sứ nó lấy cơm đó nó đựng vô trong cái lu á, rồi sau này cái mình chết xuống âm phủ cái rồi cái cơm nó thành giòi ra, cái nó đựng trong lu rồi nó bắt mình ăn giòi không đó. Thì cái lời dạy đó là dạy của cha mẹ hồi nhỏ, mặc dù là nó không có chân lý nhưng mà cha mẹ hù như vậy đó là mình không dám ăn đổ cơm nữa. Mình không dám ăn đổ cơm nữa có nghĩa là mình ăn trọn cơm, không đổ, không dơ, không bày hay. Thì hồi nhỏ nó vẫn có tác dụng đó chứ. Nhưng mà lớn lên rồi là mình biết cái đó là cha mẹ răn dạy vậy thôi, chứ cái đó nó không có chân lý. Cơm của mình làm ra thì mình làm đổ kệ mình chứ. Quỷ sứ ngu gì ở đó đi lượm cơm rồi đựng trong cái lu, rồi chờ cho 70-80 năm sau rồi mới bắt người ta ăn. Thì cái thằng quỷ sứ đó nó bao nhiêu tuổi mà nó ở đó nó làm việc nó hoài vậy, thì cuộc đời của đứa nhỏ này 70-80 năm mới chết rồi nó phải sao nó còn sống hoài nó bắt người ta ăn làm sao? Mà ai cho nó cái quyền làm như vậy? Do vậy mình lớn lên rồi mình bỏ, mình học đạo rồi mình bỏ, mình không thèm nghe nữa, đâu có sao. Mà mình không nghe có nghĩa là mình tiến bộ chứ cũng phải gì lạ hết. Cho nên là có quyền bỏ đó nha. Mới vô chùa mình ham tu, mình vô chùa mình quy y thì gặp thầy dạy, mà thầy dạy mà thầy đó thiệt sự mà không có tiến bộ á, là sau đó mình kiếm thầy khác, kiếm thầy khác học, mà mình không có tội lỗi là phản thầy. Bởi vì tôi học thầy là thầy mới dạy tôi dạy lòng lớp lá lớp chọi, thì khi mà tôi học tôi có khả năng học lên lớp cấp trung học, rồi tôi lên đại học, rồi tôi lên trên đại học tôi có quyền học chứ. Do vậy cho nên là đừng sợ phản thầy gì hết á. Thầy nào mà dạy dở mà dạy hoài mà dậm chân một chỗ là đi học thầy khác. Bây giờ nói tới lão khổ đây là làng tóc bạc báo tin nửa đời hương phấn. Nửa đời hương phấn này là tôi dùng cái từ của cái vở cải lương Việt Nam có cái bài, có cái tuồng hát nửa đời hương phấn cũng hay lắm. Nửa đời hương phấn mà nó không thành tựu gì rồi một cô gái đi nó không được hạnh phúc, tình cờ là trong cái mối tình dang dở, rồi có lúc là phải xa cơ, rồi phải đi làm gái, nhưng mà rồi cũng gặp được cái người tốt người ta thương, mà cũng không thành tựu được, và cuối cùng không thành tựu được, cho nên là có cái bài thơ gọi cái bài cải lương gọi là cái tuồng cải lương gọi là nửa đời hương phách. Mà nửa đời hương phách là tôi có thuộc cái bài đó, có câu à, thuộc có câu à. Diệu ơi em hãy nghe đây là sự thật, chị hai đây là cái tiếp, chị hai đây là chị ruột của em. Cái đoạn đó, nó gây cấn mình, nó não nùng não nề hết sức, thành tôi thuộc có câu. Bởi vì hai chị em mà có một thằng yêu à, cái thằng yêu đó nó trả thù cho người chị, nó đi cưới con em. Tới chuyện hai chị em gặp nhau thì té là có một thằng yêu à. Rồi hai chị em lại ghen nhau rồi thì cái thằng người yêu đó nó khai nó nói rồi chị của em đó hồi đó là người yêu của anh đó, cho nên em đừng có ghen. U lâm nhân cái vụ đó lắm, có câu hát là nửa đời hương phách. Rồi cái từ đó tôi thích là tại vì cái bài cải lương đó nó có cái đoạn nó hay vậy đó. Diệu ơi em hãy nghe đây là sự thật, chị ai đây là chị ruột của em. Rồi tôi thích cái câu đó cho nên tôi có làm bài thơ là lỡ lệch lối đi, để tôi nhắc nhở các huynh đệ tôi. Các huynh đệ tôi mà mê chùa, mê tượng, mê tháp quá đó, coi chừng lỡ lệch lối đi đó. Cho nên bài thơ rằng ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa, hương phấn nửa đời trong nhạc phép, còn chân bám chắc cõi ta bà. Đấy, cái bài cũng có cái từ nửa đời hương phấn mà tôi vận dụng vô là kể ra cũng đúng với cái ý nghĩa của cái câu văn đó. Ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, nếu mà tu hành mà không khéo là mình gẫm lại á nha. Nhưng mà đều có cái bài thơ đó tôi không đồng ý một chữ, nhưng mà đều cũng xài để chơi mà. Trên nguyên tắc là cái người tu là không được nói cái chuyện ngồi buồn. Anh mà anh còn nói anh ngồi buồn, anh có nghĩa là anh tu chưa cao đâu. Nên chữ đó là chữ mà tôi biết là tôi viết là tại vì tôi muốn viết, tôi viết tôi chơi, cho nên cái gì tôi muốn viết là tôi viết. Cái chữ đó là trên nguyên tắc đạo lý là mình nói chữ đó là mình non đó. Một giảng sư, một thiền sư mà còn ngồi buồn tức là không hay rồi. Anh phải vui chứ, anh phải hiện pháp lạc trú chứ, anh phải vui trong cái pháp vui hiện tại. Hằng ngày anh lấy cái thiền định, cái tư duy, cái quán chiếu mà anh vui chứ. Anh nói anh ngồi buồn, anh buồn tức là anh còn bị cái thất tình rồi. Chứ buồn đó là ở trong cái thất tình là hỷ nộ ai cụ ái ô dục, tức là mừng rồi giận rồi thương rồi sợ rồi yêu rồi ghét rồi muốn, thì nó nằm ở trong cái thất tình. Anh mà anh còn buồn là anh bị thất tình rồi. Nhưng mà cái bài thơ đó là bài thơ tục đế, cho nên mình dùng chơi vậy đó. Ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, buồn quá, cuộc đời nửa đời hơn phấn, mà 40-50 tuổi, có người 70-80 tuổi rồi là gần tàn đời hơn phấn, mà cũng không được gì, cũng không có cái an vui nha. Ở đây tôi dùng nửa đời thôi để nhắc nhở những người mà mới có 30, 35, 40, 45, tôi gọi đó là nửa đời hương phấn. Ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa. Làm chùa không có gì đâu mà an lạc, giải thoát đâu có. Đi quyên đã, quyên trong nước đã, quyên ngoài nước, quyên ngoài nước đã, về quyên trong nước. Rồi làm nghĩa là làm từ hồi mà 40 tuổi mà cho tới 70 tuổi mà không xong thì giải thoát ở chỗ nào? Có người làm từ hồi 30 tuổi mà làm cho tới 74 tuổi, 75 tuổi chết queo mà cái chùa chưa rồi. Thế thì chẳng phải là giải thoát lộ trình mãi tích xa đó sao? Nhưng mà nói này mình không được nói tên ai à nha. Mình nói vậy để mình nhắc nhở những người anh em nào đó mà có ở trong cái môi trường đó, hoàn cảnh đó, may ra người ta có hiểu được chút xíu nào thì ta hiểu. Chứ mình không được nói tên đó. Ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xá, hương phân nửa đời trong nhạc phép. À, cái bài đó cũng có cái chữ hương phân nửa đời đó. Trong cái nhạc pháp rồi, hương phấn mà lớn tuổi rồi thì nửa đời hương phấn rồi, mà giờ phấn lạc hương thai rồi, mà cái công hạnh tu hành tìm đường giải thoát giác ngộ không có gì trên, mà cuộc đời mình sắp tàn rồi. Hương phấn nửa đời trong nhạc pháp, thế thì còn lại là cái gì? Còn chăng bám chắc cõi ta bà. Cõi ta bà tức là phải chịu đựng 10-11 cái món khổ của khổ đế rồi nè. À, làm tóc bạc bao tinh nửa đời, hương phấn gốc răng long cảnh cáo đã già nua, gốc răng long điềm chỉ uy âm, nó cảnh cáo cảnh già nua. Tóc bạc răng long lưng mỏi gối dùng, da thì chỗ đồ mồi, thân thì đi không vững. Tôi cũng có làm bài thơ tuổi già đó. Tuổi già không hay ho gì hết, thọ cao hơn Phật xuân chi đâu. Tuổi già mà mộc mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Đấy, chữ sầu đó là thơ tục đế đó nghe. Chứ còn về chân đế đó, đối tôi là tôi kỵ dùng chữ đó. Anh không được, anh nói sầu. Anh sầu tức là anh còn vướng vào trong lục dục thất tình. Đấy, cho nên là tôi làm thơ này gọi là chơi, và tất cả đều là chơi. Chứ còn nếu mà thật sự mà lựa chọn thì là không làm dễ dàng như vậy đâu. Phải lựa chọn nữa cơ. Thọ cao hơn Phật xương chi đâu, một bánh hình khô mấy nỗi sầu. Anh sầu cái gì? Anh tu cái gì mà anh không chịu vui đi mà anh sầu? Hình khô phải kệ nó chứ. Hình khô đó là ngũ quẩn dai không á, thì là nó có chết gì nữa, là anh cũng phải cứ vui, anh phải giỡn cợt ở trên những cái đợt sống sinh tử, chứ sao là anh sầu là sầu sao? Cho nên là quánh gục. Lấy bài thơ này là tôi chọt vô một cái là thiền sư ngã ngửa liền. Đấy. Nhưng mà cái này là tôi nói nó chơi vậy cho Phật tử biết, bởi vì trong này nó có những cái bài đó về tục đế. Tục đế tức là nói về mặt hiện tượng sự vật, nói về những cái sự sinh hoạt bình thường của đời người, chứ chưa phải là cái lúc mà mình dạy người ta đi đạt với cái đỉnh cao của đại thừa tư tưởng. Cho nên tôi phân tích cái này cũng là nhắc cái cách mà để cho Phật tử nhìn đó. Ai nói đại thừa tư tưởng mình biết liền, ai nói trung thừa mình biết liền, ai nói tiểu thừa mình biết liền, ai nói nhân thừa mình biết liền, ai nói tục đế mình nghe mình biết liền, ai nói chân đế mình nghe mình biết liền. Cái đó nó mới gọi là cái người học Phật là đạt tới đỉnh cao đó. Đây gốc rừng long cảnh cao đã già nua. Ngồi tôi nhắc lại cái bài thơ nãy Phật tử để ý nè, cái này là tục đế nè.
Thọ cao hơn Phật xương chi đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Vóc yếu, chân siêu tai mắt loạn. Vóc tức là cái thân mình đó ha, cái hình dốc đó. Hình dốc là yếu ha, chân siêu là, đây là tôi nói tôi đấy. Tôi thì tới bên đây là vóc yếu rõ ràng đó nha. Chân đi là được, còn đi được, đi chậm chậm là được à. Nếu mà nếu đi mạnh là lớn quá là có cái chỗ nào nó hơi dốc hay là đất nó không được bằng là nó dám siêu đó. Còn tay là có loạn rồi, nhưng mà chưa đến nỗi tệ lắm. Rồi mắt là cũng là mờ rồi đó, dốc yếu chân siêu tay mắt loạn, lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu đấy. Nghĩa là ý nói rằng là mình sống trăm tuổi thì khổ lâu hơn, mà mình không muốn sống trăm tuổi, mình muốn ngang bằng với tuổi của Đức Phật thôi. Nhưng mà anh bị sai lầm, nó sống trăm tuổi anh phải đừng có khổ, bởi vì anh phải nhìn vạn pháp như qua đớp chứ không, nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy, anh phải để nó tự nhiên như vậy. Tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, anh phải để nó vậy thì anh mới phải. Chứ anh nói rằng là lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu, có nghĩa là anh là cái thằng sợ là muốn sướng mà anh sợ khổ là anh sai đâu mắt. Tôi nói tôi là thơ là tôi quýnh gục tôi luôn, chứ đừng nói người khác mà tôi quýnh không nhân, quýnh nhân hết. Tôi làm ta rồi, tôi khổ tôi rồi, tôi quýnh tôi danh đút hết. Đấy. Do vậy cho nên cuộc đời tu hành, tôi nói có tu khỉ khô gì đâu, chơi, tất cả đều là chơi hết. Làm chơi, ăn chơi, học hành chơi, đói ăn chơi, khát uống chơi, học chơi. Rồi tới chừng tu cũng tu chơi vậy, tới chừng bệnh là cũng bệnh chơi, không bệnh khó chịu mua thuốc uống chơi, thuốc không hóa chất chơi, tất cả đều là chơi. Cho nên tôi có quyền nói bất cứ cái gì, chân đế cũng nói, tục đế cũng nói, phi tục đế cũng nói luôn. Tôi làm thơ rồi tôi quýnh tôi cũng ngã luôn, cho các vị thấy là cái cách của tôi là vậy đó. Anh chê tâm tuổi sao? Vậy thì người ta tâm tuổi kia sao? Có người 125 tuổi trên thế giới hiện giờ đã có. Rồi anh hiểu thế nào về người ta? Chẳng lẽ người ta khổ vô cùng vô tận hay sao? Đương nhiên là cũng có khổ, mà có người phải chấp nhận rồi người ta không khổ thì sao? Cho nên các bạn ơi, đó tôi làm tôi cười à. Cười chơi mình cười mình. Vì là gì mình làm mình nói cái gì cũng không có đúng, nói gì cũng không trúng là trúng à. Thọ cao hơn Phật xương chỉ đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Giúp vóc yếu chân siêu tai mắt loạn, lỡ mà trong tuổi khổ càng lâu. Các bạn ơi, nó tục đế kìa, hết sức tục đế. Nếu mà đệ tử tôi mà thông minh chúng cũng quýnh rồi cái là ngã cái lật liền. Nhưng mà nhớ rằng là cái đó là tục đế. Cho nên mấy đệ tử nào quýnh tôi rồi tôi nói cái đó tôi nói chơi, mà tại mình đệ tử không biết cái gì. Chứ là đạo Phật nó có ngũ thừa, học văn thừa khác, học thiên thừa ta phải giải khác, học thanh văn thừa ta giải khác, học duyên giác thừa ta giải khác, mà học đại thừa người ta giải khác. Cho nên là cái bài thơ đó là bài thơ của nhân thừa, hiểu chưa? Rồi Phật tử thua tốt, thua luôn. Cái đó là cái khó đó. Cho nên là cái bài thơ này nó ha, đọc lại: làng tóc bạc báo tin nửa đời hương phấn, gốc răng long cảnh cáo đã già nua, lê chiếc thân nặng nhọc cả đứng ngồi, ở đứng cũng nặng nhọc và ngồi cũng nặng nhọc, như vừa nói đó mà, lê chiếc thân nặng nhọc cả đứng ngồi, chuyện trẹo cảnh quẹo cổ tay, ngày ngày là như cơm bữa vậy. Biết bao nhiêu người cứ đi nó bước ra nó trèo cẳng cái rồi cái rồi ngồi xuống cái trống cái rồi quẹo cổ tay, có người có những cái bà già vừa té cái nhà xèo à, hồi nhỏ té lăn cù cũng sao trên mà giờ té, cái bậc thang nhà là té chút xíu là gãy xương nằm cả 2 năm vậy đó. Thì đó là lão khổ đó, lão khổ là vậy đó. Nhưng mà mình nhớ nha, cái này là lão khổ, đây là Đức Phật tả về khổ đế của kiếp con người, tức là nói về tục đế đó. Học phải hiểu vậy đó. Hết giờ thôi, gần đây đi. Ủa, còn trực chỉ nữa hả? Giờ đọc trực chỉ coi. Đọc trực chỉ coi cái bài này nói gì đây. Đọc trực chỉ về cương. Hễ có thân thì có khổ, thế cho nên khổ là chân lý đối với kiếp nhân sinh. Đúng vậy, không ai là không khổ nha. Vua quan sĩ thứ, tất cả mọi hạng người đều khổ hết. Vua có nỗi khổ của vua, quan có nỗi khổ của quan, sĩ thứ có nỗi khổ của sĩ thứ, nông dân có nỗi khổ của nông dân. Bởi vì 11 món khổ đó là chân lý của cuộc đời, của kiếp nhân sinh. Sanh diệt tứ đế, pháp môn Phật chỉ bày nêu ra các khổ đại khái có 11 món đó. Cho nên là đối với tăng ni là phải nắm 11 món này nói một hơi. Phật tử cũng phải học 11 món khổ này để cho hiểu rõ trên cuộc đời là vậy. Có 11 món khổ đó, mà ở đây gọi là sinh diệt tứ đế đó nha. Một là khổ vì có thân, khi đã có thân phải chịu đựng vô vàn thứ khổ gọi là khổ, tức là khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà trong cái khổ thân khổ tâm đó là phải chịu đựng vô số cái khổ bên ngoài nó tác động cho thân tâm này phải chịu, cho nên gọi là khổ. Hai là khổ vì sanh diệt từng sát na biến chuyển không dừng, gọi đó là hành khổ. Hành khổ tức là cái khổ này là cái khổ của để nó biểu hiện sự vô thường, mà từ hữu tình cho tới vô tình là luôn luôn là bị cái chân lý vô thường nó chi phối từng sát na. Sát na là một phần đơn vị ngắn nhất, một phần triệu của cái khải móng tay, hay là một phần triệu của cái dây đồng hồ. Đây là ta dùng cái từ này để mà khái niệm thôi, chứ còn chia ra thì chia không có được. Thí dụ như một dây đồng hồ mình chia ra là một triệu lần, thì một cái phần ngắn cỡ vậy đó ta gọi đó là sát na. Thì cái này là chỉ khái niệm thôi đó. Mà về con người nào cũng biết chuyện vậy hết, thân con người từ vua quan sĩ thứ đều vậy hết, rồi núi sông đất liền trời mây non nước cũng đều vậy hết đó. Cái chân lý vô thường nó ghê gớm lắm, nó tác động ghê gớm lắm, không có phút nào mà nó ngừng nghỉ hết trơn. Tức là có gì sinh diệt từng sát na chuyển biến không dừng, gọi đó là hành khổ. Bởi vì nếu mà không có hành khổ này là con nít trẻ đẻ ra rồi nó còn nguyên vậy à, nó không có lớn. Còn con nít cái thai nhi trong bụng mẹ cũng vậy đó, nó còn có nó không có 1 tháng rồi 2 tháng rồi 3 tháng rồi tới 9 tháng 10 ngày để sinh ra, không có, nó còn nguyên vậy. Mà sở dĩ mà nó có diễn biến từ bắt đầu cấn thai cho tới khi sinh ra đó là do hành khổ đó nha, do có sự biến chuyển của hành pháp. Cho nên là vô thường đó, nhìn kiểu nào đó là chê, nhưng mà nhìn kiểu nào đó nó là mình là nó đó. Bởi vì nếu không có vô thần là mình không có lớn được, không có già được, sự vật không có sanh trưởng được. Cho nên cuộc đời nó ngộ lắm, mà cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này có mặt cái kia có mặt. À, vô thường vậy đó mà bỏ nó không được, bỏ nó là không có gì hết đâu. Ba là khổ vì tan rã hoại diệt, không có cách nào cầm giữ, không có phương kế nào bảo quản tồn tại, tồn sanh, gọi đó là hoại khổ. À, trên thế gian này cái gì cũng có tới cái lúc rồi phải hoại hết. Sự vật nó biến chuyển từ lượng lần nó chuyển biến chất, rồi cái chất nó sang qua một cái chất khác, là giai đoạn đó nó chuyển biến, nó phải hoại đi cái chất cũ, nó phát triển một bước nhảy vọt để nó sinh ra một cái chất khác, nó thành ra một sự vật khác, cái đó gọi là hoại khổ. Cũng như mình thấy núi lửa nó phun nó trào vậy đó, cho nên là nó là giai đoạn hoại khổ, nó từ cái sinh ở đâu đó, rồi bây giờ nó tới nó hoại, rồi núi lửa nó phun ra vậy đó, rồi hoại cái gì đó, rồi nó sinh ra cái khác. Chứ nó không có mất luôn được, sự vật không có cái nào mất luôn hết. Cái này cũng phải thiền định, rồi phải học thêm nhiều thứ mới thấy. À, bốn là khổ vì có sanh. À, có sanh là có mạng sống. À, mà có mạng sống là có cuộc sống, mà có cuộc sống thì là có đời sống. À, là có kiếp sống, tất nhiên là phải vun bồi, phải chăm bón, phải bồi dưỡng cho cái mạng sống ấy. Quả là không sung sướng chút nào, gọi đó là sanh khổ. Thế thì là từ khi mới duyên sanh hình thành đã là khổ rồi, rồi cho tới ra lớn lên, học hành lớn lên, rồi là làm nghề nghiệp, rồi gây dựng sự nghiệp, rồi nuôi con, rồi đẻ cháu, rồi vân vân và vân vân, thì cũng khổ à. Khổ suốt đời vô tận. Đó. Năm là khổ vì tuổi tác, lụm cụm già nua, tóc bạc, răng long, tai điếc, mắt lòa, thậm chí là mắt mù, ngũ quan tứ chi suy thoái, ngũ tạng lục phủ tổn thương, sống khổ không chút vui tươi, chết không chết được. Có người khó chết lắm nè, nó hành hạ cho tới cả chục năm mà nó không chết á, cái đó rất là phước bổng á. Chết không chết được, sống không sống được, ngao ngán cùng cực cho cái tấm thân già, gọi đó là lão khổ. Thế thì cái bài hôm nay đó mình học tới lão khổ, cộng với mấy bài trước là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ. Bên đây là cái bài mình đang nghiên cứu tới cái bài lão khổ ha. Những nỗi khổ này không ai thoát khỏi, nó là cái quy luật chung cho loài động vật, mà con người là loài động vật cao cấp nhất mà cũng bị khổ vậy à. Cũng không ai vượt ra ngoài cái quy luật ấy. Cho nên đạo Phật còn gọi đó là chân lý. À, khổ đế này là chân lý, là lẽ thật của cuộc đời. Lẽ thật của cuộc đời. Do vậy mà mình phải học khổ đế. Khổ đế là thời phiếu pháp đầu tiên. Giáo lý tứ đế, Đức Phật thì chỉ cái khổ đế chấm dứt, nó là cái quả của cái cặp phạm trù nhân quả thế gian. Thế thì bữa nay mới học có bốn thứ khổ thôi, hết giờ rồi, tôi gần đây vậy. Chúc tất cả đều là khách quan, đều hạnh phúc, vui vẻ, nhận thức khách quan để nghe thử đạo Phật. Chứ đạo Phật không có chủ quan nha, không có bắt ép ai à. Ai nghe nghe, không nghe thôi, ai tin tin không tin thôi, chứ không có bắt ai mà nghe theo, không nghe theo rồi trị tội kiểu này kiểu đó, không có. Đạo Phật trước sau như một, không chơi cái đó. Nghe để là có an lạc, có hạnh phúc, còn không nghe thôi.
Đạo Phật có cái hết sức dễ vậy đó.
Hết giờ.
Một Phật.